quyển 5, chương 2, nương chỗ ngộ mà viên tu. Mục 1, nêu ra cái căn để chỉ chỗ mê. Đoạn 1, xin khai thị cách cởi nút. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, tuy Như Lai đã dạy nghĩa quyết định thứ hai, song tôi xem trong thế gian, những người cởi nút nếu không biết đầu nút ở đâu thì chắc không thể cởi được. Bạch Thế Tôn, tôi và các hàng hữu học thanh văn trong hội này cũng giống như vậy. Từ vô thủy đến nay, chúng tôi cùng sinh, cùng diệt với các thứ vô minh. Tuy được thiện căn nghe nhiều Phật pháp thế này, nhưng tiếng là xuất gia mà cũng như người sốt rét cách nhật. Xin nguyện Đức Đại Từ thương xót kẻ chìm đắm. Chính nơi thân tâm hiện nay chỉ cho chúng tôi thế nào là nút, do đâu mà cởi, cũng khiến cho chúng sinh khổ não vì lai được khỏi luân hồi, không sa vào ba cõi. Nói lời ấy rồi, ông A Nan và cả đại chúng năm vóc gieo xuống đất, khóc lóc thành khẩn, trông mong lời khai thị vô thượng của Đức Như Lai. Đoạn 2. Thập phương Như Lai phóng hào quang, đồng một lời nêu ra cái căn. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn thương xót ông A Nan và hàng hữu học trong hội, lại cũng vì tất cả chúng sinh đời vị lai tạo cái nhân xuất thế, làm cái đạo nhãn tương lai. Ngài dùng tay sáng ngời xoa đỉnh đầu ông A Nan. Liền khi ấy, trong tất cả thế giới, chư Phật mười phương sáu thứ rung động. Các đức Như Lai số như vi trần, trong các cõi ấy mỗi ngày đều có hào quang báu từ nơi đỉnh đầu phát ra. Hào quang ấy đồng một thời từ các cõi kia đến rừng Kỳ Đà, soi nơi đỉnh đầu của Đức Như Lai. Tất cả đại chúng đều được cái chưa từng có. Khi bấy giờ, ông A Nan và cả đại chúng đều nghe các Đức Như Lai mười phương số như vi trần, tuy khác miệng nhưng đồng một lời bảo ông A Nan rằng: Hay thay cho A Nan, ông muốn biết cái câu sinh vô minh là cái đầu nút khiến ông phải luân hồi sinh tử, thì nó chính là sáu căn của ông chứ không phải vật gì khác. Ông lại muốn biết tính vô thượng bồ đề khiến ông chóng chứng đạo quả an vui, giải thoát, vẳng lặng, diệu thường, thì cũng chính là sáu căn của ông chứ không phải vật gì khác. Đoạn 3. Chỉ rõ căn trần để lựa bỏ cái vọng thức. Ông A Nan, tuy được nghe pháp âm như vậy, tâm còn chưa rõ, cúi đầu bạch Phật: Làm sao cái khiến cho tôi bị luân hồi, sống chết hay được an vui, diệu thường cũng đều là sáu căn chứ không phải vật gì khác? Phật bảo ông A Nan: Căn và trần đồng một nguồn, cột và cởi không phải hai. Cái thức phân biệt là luống dối như hoa đốm giữa hư không. A Nan, nhân cái trần mà phát ra cái biết của căn, nhân cái căn mà có ra cái tướng của trần. Tướng phần sở kiến và kiến phần năng kiến đều không có tự tính, như những hình cây lâu gác vào nhau. Đoạn 4. Lựa bỏ cái vọng để bày tỏ chỗ thanh tịnh chân thật. Vậy nên, nay ông chính nơi tri kiến lập ra tướng tri kiến, thì tức là cội gốc vô minh. Chính nơi tri kiến không có tướng tri kiến, thì đó là vô lậu chân tịnh niết bàn. Làm sao trong ấy lại còn có vật gì khác? Đoạn 5. Nói bài kệ chỉ rõ chân và vọng không có tính. Hễ theo tính viên thông thì xoay về bản giác. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà nói bài kệ rằng: nơi chân tính hữu vi là không, vì duyên sinh nên giống như huyễn. Vô vi thì không sinh không diệt, chẳng thật như hoa đốm hư không. Nói cái vọng để tỏ cái chân, vọng chân ấy cả hai đều vọng. Còn không phải chân và phi chân, làm sao có năng kiến sở kiến? Thức ở giữa không có thật tính, vậy nên như hình lâu khác nhau. Cột và cởi đồng một sở nhân, thánh và phàm không có hai đường. Hãy xét tính hình lâu khác nhau, đâu phải là không hay là có. Mê mờ nghĩa đó là vô minh, phát minh nghĩa đó thì giải thoát. Cởi nút tuy phải theo thứ lớp, sáu đã cởi, một cũng không còn. Nơi các căn chọn tính viên thông, nhập lưu được thì thành chánh giác. Thức A Đà Na rất nhỏ nhiệm, tập khí lưu hành như nước dốc. E lầm là chân hay phi chân, nên tôi thường không diễn giảng đến tự tâm trở chấp lấy tự tâm. Không phải huyễn thành ra pháp huyễn, không chấp trước, không gì phi huyễn. Cả cái phi huyễn còn không sinh, pháp huyễn làm sao thành lập được? Ấy gọi như huyễn tam ma đề. Bảo giác chắc như kim cương vương, không nhiễm tịnh như diệu liên hoa. Gãy ngón tay vượt hàng vô học, pháp ấy không gì so sánh được. Là một đường thẳng vào niết bàn của các đức Thế Tôn mười phương. Mục 2. Cột khăn để chỉ đầu nút. Đoạn 1. Thuật chỗ tỏ ngộ. Lúc ấy, ông A Nan và cả đại chúng nghe lời từ bi dạy bảo của Phật, kệ tụng tinh túy, diệu lý trong suốt, tâm được khai ngộ, đồng tán thán là pháp chưa từng có. Đoạn 2. Cầu khai thị thứ lớp cởi nút. Ông A Nan chắp tay đảnh lễ bạch Phật: nay tôi nghe Phật mở lòng vô giá đại từ, dạy cho những câu pháp chân thật thanh tịnh diệu thường, nhưng tâm còn chưa rõ thứ lớp cởi nút. Đi đến cởi cả sáu thì một cũng không còn. Xin Phật rủ lòng đại bi thương xót trong hội này và những kẻ tương lai, bố thí cho pháp âm rửa sạch những cố nhiễm trầm trọng của chúng tôi. Đoạn 3. Cột nút cho xem và gạn hỏi đầu nút. Liền khi ấy, Đức Như Lai, nơi sư tử tọa, sửa áo niết bàn tăng, vén áo tăng già lê dựa ghế thất bảo, đưa tay nơi ghế, lấy cái khăn hoa của cõi trời Kiếp Ba La đã cúng cho ngài. Rồi ở trước đại chúng, cột thành một nút, đưa cho ông A Nan xem và bảo rằng: "Cái này gọi là gì?" Ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: "Cái này gọi là nút." Lúc ấy, Đức Như Lai lại cột khăn hoa thành một nút nữa và hỏi ông A Nan: "Cái này gọi là gì?" Ông A Nan và đại chúng lại bạch Phật rằng: "Cái ấy cũng gọi là nút." Phật tuần tự cột khăn hoa như vậy, tổng cộng thành 6 nút. Mỗi khi cột xong một nút, đều lấy cái nút vừa cột xong trong tay, đưa hỏi ông A Nan: "Cái này gọi là gì?" Ông A Nan và đại chúng cũng tuần tự đáp lại Phật: "Cái ấy gọi là nút." Phật bảo ông A Nan: "Khi tôi mới cột khăn thì ông gọi là nút. Cái khăn hoa này trước kia chỉ có một cái, cớ sao lần thứ hai, lần thứ ba các ông cũng gọi là nút?" Ông A Nan bạch Phật rằng: "Thưa Thế Tôn, cái khăn hoa thêu dệt quý báu này vốn chỉ một thể. Song, theo ý tôi suy nghĩ, Như Lai cột một lần thì được gọi là một nút. Nếu cột 100 lần thì rốt cuộc phải gọi là 100 nút. Huống chi, khăn này chỉ có 6 nút, không lên đến 7, cũng không đứng ở số 5. Sao Đức Như Lai chỉ cho cái đầu là nút, còn cái thứ hai, thứ ba thì không gọi là nút?" Phật bảo ông A Nan: "Cái khăn hoa báu này, ông biết nó vốn chỉ có một cái. Đến khi tôi cột 6 lần thì ông gọi là 6 nút. Ông hãy xem xét bản thể cái khăn này là đồng, nhưng vì các nút mà hóa ra khác. Ý ông nghĩ sao khi mới cột nút ban đầu thì gọi là nút thứ nhất, như thế cho đến cột lần thứ 6 thì gọi là nút thứ 6. Này, tôi muốn gọi nút thứ 6 là nút thứ nhất, có được không?" Bạch Thế Tôn: "Không, nếu còn 6 nút thì cái gọi là thứ 6 rốt cuộc không phải là cái thứ nhất. Dầu cho tôi cố gắng biện bạch suốt đời cũng không thể làm cho 6 nút đổi tên được." Phật dạy: "Đúng thế, 6 nút không đồng nhau. Tuy xét về bản thân vẫn do một cái khăn tạo ra, nhưng rốt cuộc không thể làm cho 6 nút xáo lộn lẫn nhau. 6 căn của ông thì cũng như vậy, trong thể ráo rốt đồng nhau, sinh ra rốt ráo khác nhau." Mục 3. Chỉ cởi nút trước sau. Đoạn 1. Gạn hỏi để chỉ rõ đầu nút. Phật bảo ông A Nan: "Chắc hẳn ông không muốn thành ra 6 nút và trông mong chỉ thành một thể, thì ông phải làm thế nào?" Ông A Nan bạch: "Nếu còn những nút đó thì thị phi sôi nổi, trong đó tự sinh ra nút này không phải nút kia, nút kia không phải nút này. Nếu ngày nay Đức Như Lai cởi bỏ tất cả, không sinh nút nữa thì không có bỉ thử, còn không gọi là một, làm sao mà thành 6 được?" Phật dạy: "Cái nghĩa cởi cả 6, một cũng không còn thì cũng như thế. Do từ vô thủy, tâm ông điên loạn, tri kiến vọng phát ra. Vọng phát mãi không thôi, làm cho tri kiến sinh bệnh, phát ra trần tướng, như trong con mắt mỏi mệt, thì có hoa đốm lăng xăng. Tất cả những tướng thế gian, núi sông, đất liền, sống chết, niết bàn, không nhân gì rối rít khởi lên. Trong tính sáng suốt yên lặng, đều là những tướng hoa đốm điên đảo do bệnh mê lầm phát ra. Đoạn 2. Hỏi cách cởi nút. Ông A Nan bạch: cái bệnh mê lầm giống như cái nút kia, làm sao cởi bỏ cho được? Đức Như Lai lấy tay cầm cái khăn có nút, kéo riêng mối bên trái, rồi hỏi ông A Nan rằng: thế này có cởi được chăng? Thưa Thế Tôn, không. Phật liền lấy tay kéo riêng mối bên phải, rồi lại hỏi ông A Nan: thế này có cởi được chăng? Thưa Thế Tôn, không. Phật bảo ông A Nan: này, tôi lấy tay kéo mối bên phải, bên trái mà rốt cuộc không cởi được. Vậy ông dùng phương tiện thế nào mà cởi cho được? Đoạn 3. Xét nhận trừ bỏ trung tâm cái nút thì tiêu được vọng, trở về chân. Ông A Nan bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, nên mở nơi trung tâm cái nút thì tan rã ngay. Phật bảo ông A Nan: đúng thế, đúng thế. Muốn trừ cái nút thì phải cởi nơi trung tâm. A Nan, tôi nói Phật pháp do nhân duyên sinh, không phải lấy những tướng hòa hợp thô phù của thế gian. Như Lai phát minh các pháp thế gian và xuất thế gian đều biết rõ bản nhân của nó theo những duyên gì mà phát ra. Cho đến một giọt mưa ở ngoài hằng sa thế giới cũng biết số mục, hiện tiền các thứ cây tùng thẳng, cây gai cong, chim học trắng, chim quả đen đều rõ nguyên do. Vậy nên, A Nan, tùy tâm ông lựa chọn nơi sáu căn. Nếu trừ được cái nút nơi căn ấy rồi, thì trần tướng tự tiêu diệt. Các vọng đã tiêu mất, thì chả phải chân là gì. Đoạn 4. Chỉ về cột lại có thứ lớp, thì cởi ra cũng phải có trước sau. A Nan, nay tôi lại hỏi ông, cái khăn hoa này hiện có 6 nút, nếu đồng một thời cởi ra thì có thể đồng một thời trừ hết được chăng? Thưa Thế Tôn, không. Những cái nút này khi cột lại vốn có thứ lớp, thì ngày nay cũng theo thứ lớp mà cởi. 6 cái nút tuy đồng một thể, nhưng cột lại không đồng một thời, thì khi cởi nút, làm sao đồng một thời mà trừ hết được? Phật dạy, việc cởi trừ cái nút nơi 6 căn cũng giống như vậy. Căn ấy khi bắt đầu cởi ra, thì trước hết được nhân không? Đến khi tính không, viên mãn sáng suốt, thì giải thoát pháp chấp. Pháp chấp được giải thoát rồi, cả cái nhân không và pháp không cũng không còn. Thế thì gọi là Bồ Tát do Tam Ma Đề mà chứng được vô sinh nhẫn. Mục 4. Gạn hỏi đại chúng về viên thông. Đoạn 1. Trình bày chỗ ngộ, xin chỉ dạy căn tính viên thông. Ông A Nan và cả đại chúng nhờ Phật khai thị, tuệ nhãn được viên dung, thông suốt, không còn điều gì nghi hoặc. Đồng thời chắp tay đảnh lễ nơi hai chân mà bạch Phật rằng: ngày nay chúng tôi thân tâm sáng suốt, chóng được vô ngại. Song tuy ngộ được cái nghĩa một và sáu đều không còn, nhưng còn chưa rõ căn tính bản lai viên thông. Thưa Thế Tôn, chúng tôi siêu dạt bơ vơ nhiều kiếp, ngờ đâu lại được dự vào dòng giống của Phật. Như đứa con mất sữa, bỗng nhiên gặp được từ mẫu. Nếu nhân cơ hội này mà được thành đạo, chỗ bản ngộ phù hợp với đạo lý vi diệu đã được nghe, thì cùng với những người chưa nghe, không có sai khác. Xin Phật rủ lòng đại bi ban cho chúng tôi những pháp bí mật trang nghiêm. Thành tựu lời chỉ dạy cuối cùng của Như Lai. Nói lời ấy rồi, năm vóc gieo xuống đất, lui về an trụ nơi cơ cảm sâu nhiệm, trông mong Phật tâm truyền cho. Đoạn 2. Gạn hỏi trong đại chúng. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo khắp các vị đại Bồ Tát và các vị lậu tận đại A-la-hán trong chúng rằng: các ông là những vị Bồ-Tát và A-la-hán sinh trưởng trong Phật Pháp, đã chứng quả vô học. Nay tôi hỏi các ông, trong lúc ban đầu mới phát tâm, trong thập bát giới, ngộ được viên thông ở giới nào và do phương tiện gì được tam ma đề? Đoạn 3. Viên thông về thanh trần. Bọn ông Kiều Trần Na, năm vị tỷ khưu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: ở Lộc Uyển và ở Kê Viên, chúng tôi được xem thấy Đức Như Lai khi mới thành đạo. Chúng tôi do tiếng nói của Phật tỏ ngộ được tứ đế. Phật hỏi trong hàng tỷ khưu, thì trước tiên tôi thưa đã hiểu. Như Lai ấn chứng cho tôi cái tên là A Nhã Đa. Đi sâu vào bản tính nhiệm màu thì âm thanh thật là biên dung. Tôi do âm thanh mà được quả A-la-hán. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi thì do âm thanh là hơn cả. Đoạn 4. Viên thông về sắc trần. Ông Upanishada liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: tôi cũng được thấy Phật trong lúc mới thành đạo. Tôi quán tưởng bất tịnh, sinh lòng nhàm chán trời bỏ tột bậc, ngộ cái tính của các sắc, từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, tướng vi trần, rồi tan về hư không. Cả hai cái không và cái sắc đều không, thành đạo vô học. Đức Như Lai ấn chứng cho tôi cái tên là Nisada. Sắc của trần cảnh đã hết, sắc của tính diệu được mật viên. Tôi do sắc tướng mà chứng quả A-la-hán. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi thì do sắc trần là hơn cả. Đoạn 5. Viên thông về hương trần. Ông Hương Nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: tôi nghe Đức Như Lai dạy tôi quan sát chính chắn các tướng hữu vi. Khi ấy tôi từ giả Phật, đầu hôm về tĩnh tọa trong nhà thanh trai, thấy các tỷ khưu đốt hương trầm thủy, hơi hương vẳng lặng bay vào trong mũi tôi. Tôi quán cái hơi ấy không phải là cây, không phải là không, không phải là khói, không phải là lửa, đi ra không dính vào đâu, đến nơi cũng không do đâu. Do đó, ý niệm phân biệt tiêu diệt, phát minh tính vô lậu. Đức Như Lai ấn chứng cho tôi cái hiệu là Hương Nghiêm. Tướng hương tiền trần bỗng diệt, thì diệu tính của hương là mật viên. Tôi do Hương Nghiêm mà chứng quả A-la-hán. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi thì do hương trần là hơn cả. Đoạn 6. Viên thông về vị trần. Hai vị Pháp Vương Tử Dược Vương, Dược Thượng cùng với 500 Phạm Thiên trong hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Từ kiếp vô thủy, chúng tôi làm lương y thế gian, trong miệng thường nếm những cỏ cây, kim thạch trong thế giới Sa Bà này. Số mục lên đến 108,000, biết hết các vị đắng, chua, mặn, nhạt, ngọt, cay, vân vân, cùng với các vị biến đổi do các vị kia hòa hợp cùng sinh ra. Thứ nào là lạnh, thứ nào là nóng, thứ nào có độc, thứ nào không độc, tôi đều biết cả. Được thừa sự các đức Như Lai, rõ biết bản tính của vị trần. Không phải không, không phải có, không phải tức là thân tâm, không phải thoát ly thân tâm. Do phân biệt đúng bản tính vị trần mà được khai ngộ. Nhờ Phật ấn chứng cho anh em chúng tôi cái danh hiệu là Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát. Nay ở trong hội này làm vị Pháp Vương Tử, chúng tôi nhân vị trần mà giác ngộ, lên bậc Bồ Tát. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của chúng tôi thì do vị trần là hơn cả. Đoạn 7. Viên thông về xúc trần. Ông Bạc Đà Bà La với 16 vị khai sĩ đồng bạn liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Bọn tôi trước kia nơi Đức Phật Uy Âm Vương nghe pháp xuất gia, trong lúc chư tăng tắm, tôi theo thứ lớp vào phòng tắm, bỗng nhiên ngộ được chân tính của nước, đã không rửa bụi cũng không rửa mình, chặn giữa yên lặng được chỗ không có gì, túc tập không quên, nên đến ngày nay theo Phật xuất gia được thành quả vô học. Đức Phật kia gọi tôi tên là Bạc Đà Bà La, do phát minh diệu tính của xúc trần thành được bậc Phật tử trụ. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi thì do xúc trần là hơn cả. Đoạn 8. Viên thông về pháp trần. Ông Mahakajip và bà Tử Kim Quang Tỷ Khưu Ni vân vân liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Kiếp xưa trong cõi này có Đức Phật ra đời tên là Nhật Nguyệt Đăng Diệt Độ rồi. Chúng tôi thắp đèn sáng mãi cúng vàng xá lợi, lại lấy vàng thấm thép hình tượng Phật. Từ đó đến nay, đời nào, thân thể thường viên mãn, sáng ngời như vàng thấm. Bọn Tử Kim Quang Tỷ Khưu Ni này, tức là quyến thuộc của tôi lúc đó, cũng đồng một thời phát tâm như tôi. Tôi quán trong thế gian, sáu trần đều dời đổi tan nát, chí dùng pháp không tịch, tu định diệt tận, thì thân tâm mới có thể trải qua trăm nghìn kiếp như một thời gian gãy ngón tay. Tôi do quán được các pháp là rỗng không mà thành quả A-la-hán. Đức Thế Tôn bảo tôi tu hành đầu đà bậc nhất, diệu tính của các pháp được khai ngộ thì tiêu diệt các lậu. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi thì do pháp trần là hơn cả.